Chương 33, sức ảnh hưởng của một ngàn ức tiền tài động lòng người, mà một khoản tiền động trời cũng đủ làm cho nhân loại điên cuồng. Một ngàn ức, 100 tỷ, quá mức. Lý Hám nhịn không được thở dài một hơi, ta cũng động tâm. Vương Thông lắc đầu cảm thán, không hổ là tổng tài của Liên minh Atra Hoa Hạ, chính là em của tộc trưởng gia tộc Ba Lai Nạp Tư, một trong 9 đại gia tộc, là một người có tiền, thật sự là có nhiều tiền. Nhìn ra toàn bộ thế giới không có mấy người cấp chiến thần có được gia sản khủng khiếp như vậy. Đối với việc đi săn quái thú cấp lĩnh chủ, vật phẩm thu được bán đi thực sự là rất đáng giá. Nhưng mà quái thú lĩnh chủ cũng là một thứ đần độn chắc. Quái thú lĩnh chủ cũng có trí tuệ của một nhân loại bình thường. Một khi cảm giác thấy nguy cơ không thể chống lại được thì cũng tìm cách bỏ chạy. Một khi chạy trốn thì nó cũng ra lệnh cho hàng ngàn hàng vạn thú binh đến ngăn trở nhóm chiến thần. Tuy rằng có thể ngăn không được, nhưng cũng giảm đi tốc độ truy kích. Cho nên việc săn giết quái thú lĩnh chủ quả thật là rất khó nhai. Quái thú lĩnh chủ càng mạnh thì khó khăn cũng càng cao. Cho nên vì vậy mà chiến thần cao cấp sẽ săn giết quái thú lĩnh chủ trung cấp, chiến thần trung cấp đi săn giết quái thú lĩnh chủ sơ cấp, còn chiến thần sơ cấp thì đi săn giết quái thú chiến tướng cao cấp. Xem ra như vậy thì hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Cũng như lần này Vương Thông, Lý Hám đi săn giết thiết giáp long kết cục là thất bại. Hơn nữa, quái thú không phải là vô cùng vô tận, mà quái thú càng lợi hại, đẳng cấp càng cao thì số lượng lại càng ít. Như lúc trước tiểu đội hỏa trụy của La Phong tại tiểu khu kia, nửa tháng bỏ công săn giết số lượng lớn quái thú cấp thú tướng, nhưng mà về sau thì việc tìm kiếm quái thú cấp thú tướng rõ ràng khó khăn rất nhiều. Bởi vì vùng này số lượng quái thú cấp thú tướng đột nhiên giảm mạnh săn kiểu đó thì chuột sinh sản cũng không kịp y. Điều này cũng không tốt, chính là săn giết quái thú cấp thú tướng quá nhiều sẽ khiến cho quái thú lĩnh chủ nổi giận, sau đó sẽ ra lệnh săn đuổi nhân loại. Những võ giả bình thường sớm phát hiện có nguy hiểm cũng phải chạy trối chết. Cũng cần phải nói thêm, săn giết quái thú đều không phải là dễ dàng. Điều trọng yếu phải là nhóm chiến thần cũng là những người tiêu tiền khủng khiếp, mua binh khí, áo giáp chiến đấu thì một cái không phải giá trên trời, mà một bí kíp tuyệt đỉnh thì cái giá càng dọa người khác có thể chết đứng. Thậm chí rất nhiều chiến thần còn phải vay ngân hàng. Đối với chiến thần thì việc tiêu tiền cũng không có biện pháp hạn chế được. Như một gã chiến thần cao cấp, nếu muốn cùng quái thú lĩnh chủ cao cấp chém giết thì điều phòng vệ cần thiết nhất chính là mua một bộ chiến phục cấp SS. Dù sao y phục tác chiến QQ hệ S cấp có khả năng chịu đựng sự cắn xé của đại đa số quái thú lĩnh chủ cao cấp. Tuy nhiên cũng không phải là 100, nếu đạt 100 thì ta cũng mua SS cấp chiến phục, S cấp binh khí. Cái nào không có giá trên trời, SS cấp bí kíp, thậm chí với cửu cấp bí kíp của cửu trọng lôi đao thì giá cả cũng đồng dạng kinh khủng. Nếu muốn có trang bị hàng đầu đó thì phải săn giết bao nhiêu con quái thú lĩnh chủ trung cấp đây. Đại đa số chiến thần cao cấp cũng không có khả năng mua được, chứ đừng nói đến trong chiến thần cung. Còn có những bảo vật quý hiếm có năng lực kỳ lạ mà giá thì còn cao khủng khiếp. Toàn bộ thế giới có không ít chiến thần, cũng phải đến ngân hàng mượn tiền. Đây cũng không phải là đồn thổi. Đương nhiên cũng có số rất ít được ưu đãi đặc biệt. Ví dụ như có được năng lực kỳ lạ như chiến thần cấp, tinh thần niệm sư, như một số chiến thần có thực lực đặc biệt, như chiến thần có được bối cảnh cường đại, ví dụ như con gái của cường giả, Hồng, đệ nhất thế giới. Bởi vì có ông bố đặc biệt như vậy nên cũng giàu khác thường. Liên minh Acha tập hợp toàn bộ những tập đoàn tài chính siêu cấp, liên minh các gia tộc siêu cấp trên toàn thế giới khống chế quá một nửa kinh tế toàn cầu, nắm giữ hầu hết các ngành sản xuất. Bọn họ cũng giàu kinh người Jinina Ba Lai Nạp Tư, làm tổng tài chấp hành của Hachai, liên minh ở Hoa Hạ, là cô em gái ruột của đương đại tộc trưởng của gia tộc Ba Lai Nạp Tư, là một trong cao tầng của liên minh Hachai. Thì sự giàu có của nàng cũng không cần phải nói, tiền tài của nàng chủ yếu đến từ chính liên minh Acha cùng gia tộc, mà không dựa vào việc săn giết quái thú. Cho dù chồng của nàng là Lý Diệu cũng căn bản không có cách nào so sánh với nàng. Tổng hội quán cực hạn tại Giang Nam Gia Cá Thao, mặc trang phục màu đen đang khoanh chân tĩnh tọa luyện công trong phòng. Theo thời gian trôi qua thì những tia nắng ban mai ngoài cửa sổ dần dần lại lói chiếu vào. Phù, Gia Cá Thao mở mắt ra. Mở ra, Gia Cát Thao mở miệng nói, cùng lúc đầu điều khiển vô tuyến chớp nháy, màn hình rất lớn, trên vách tường chiếu ra hình ảnh. Gia Cát Thao có một thói quen, cứ vào thời điểm sáng sớm mỗi ngày, đều xem một lần tin tức sáng của đài truyền hình Hoa Hạ, do đó cũng có thể biết một chút phát sinh chuyện tình ở các nơi. Âm thanh của người giới thiệu vang vọng khắp phòng luyện công. Cái gì? Gia Cát Thao rùng mình, nhìn chăm chăm vào bản tin tức sáng trên truyền hình. 100 tỷ, Gia Cát Thao chớp mắt liên tục hai lần. 100 tỷ, Gia Cát Thao đột ngột đứng lên, tim đập thụn thụt. Khoản tiền này thật sự rất lớn. Lão Đường Đường cũng là một trong bốn người đứng đầu của võ quán cực hạn tại Giang Nam, cũng không nhịn được mà động lòng. Ken Ken cũng bỏ cạp, dĩ nhiên là vợ chồng bọn họ không ngờ nhằm vào một chiến thần bình thường, ai lại ra giá 100 tỷ. Gia Cát Thao lắc đầu sợ hãi than không thôi, hơn nữa, đối với tin tức sáng, chính là đối mặt tất cả dân chúng cả nước. Nói cách khác, tin tức này không đơn giản là võ giả, người thường cũng sẽ biết, sức ảnh hưởng của Liên minh Aichawa thật quá lớn, có thể đưa tin tức này tại đài truyền hình Hoa Hạ phát đi, 100 tỷ, Gia Cát Thao thật sự cũng động tâm. Dù sao thoạt nhìn thì Gia Cát Thao cũng có một chút tiền tài, lợi nhuận từ võ giả lợi hại. Nhưng trên thực tế, phần lớn thứ lão có được là do đặc quyền từ võ quán. Chính lão cũng cần kiếm ra rất tiền, và ngôi nhà cực hạn diễn đàn võ giả cấp chiến thần. Gia Cát Thao ra lệnh, lập tức hình ảnh trên màn hình nhanh chóng thay đổi. Tiến nhập vào diễn đàn võ giả cấp chiến thần. Theo lý thuyết lão là một chiến tướng cao cấp thì không tư cách, nhưng mà lão lại có thân phận chủ quán, như vậy cũng có tư cách. Chật chật, cả diễn đàn quả nhiên náo nhiệt, thoạt nhìn, Nam Mỹ, nhão nhiệt, Bắc Mỹ, Âu Á, Châu Phi, các nơi võ giả cũng xô chào Gia Cát Thao nở nụ cười. Chẳng qua sự việc này lại phát sinh tại Hoa Hạ Quốc, món tiền thưởng lớn này, chỉ sợ cuối cùng lẫn rơi vào tay người Hoa Hạ mà thôi, 100 tỷ. Thật giống như đem một đầu dê béo ném vào giữa bầy sói, đích xác, toàn bộ thế giới đều bị giải cứu cực lớn này, làm cho sôi trào lên, lập tức chiến thần siêu cấp đang hoạt động, đều phải sợ hãi than một hai tiếng, mà chiến thần cấp võ giả lập tức cũng rung động không thôi. Có thể tưởng tượng dân chúng bình thường chấn động đến mức nào, dân chúng bình thường còn phải khổ cực kiếm ăn, 100 triệu đối với bọn họ, mà nói là con số không tưởng, chứ đừng nói đến 100 tỷ. Sôi trào, toàn bộ thế giới cũng sôi trào. Cơ hồ các mạng lưới tình báo cũng nhịn không được đi điều tra việc này, đi tìm nhân vật bí mật. Thành thị 23 cũng là thành phố lớn, năm đó cũng có được vài trăm vạn nhân khẩu. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, thành thị 23 độ nguy hiểm cực cao, cho nên thành thị 23 ngược lại hấp dẫn số lớn võ giả đi tới. Ngồi trong tầng 12 của tòa nhà 18 tầng ở khu Tây Cũ Kỹ, vù 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 Tây Cũ Kỹ, bên ngoài cuồng phong gào thét, bông tuyết bay bay, hơi lạnh không ngừng thổi thốc vào trong phòng, mặt đất lạnh thấu xương. La Phong khoanh chân ngồi trên một cái đệm bị rách nham nhở, nhẹ nhẹ lau sạch phi đao, trong đầu lại hiện ra thông tin vừa rồi nhận được qua đồng hồ về tin tức kinh người với giá treo thưởng trên trời. Không nghĩ tới mình được treo giải thưởng cao đến mức thế này, bây giờ thì ai cũng muốn tìm mình. La Phong nhẹ nhàng đem một thanh phi đao phóng trên mặt đất, lại lấy ra một thanh phi đao khác tiếp tục chà lau 100 tỷ. Chẳng qua cha mẹ Lý Uy chắc chắn cũng không phải đồ ngốc, không có khả năng đi kẻ khác thông báo tin tức đang mơ hồ, muốn bọn họ nhả tiền ra thì phải nắm chắc chứng cớ. Chứng cớ, La Phong cũng xác định rằng, cũng không ai có căn cứ chính xác biết mình giết chết Lý Uy, lúc trước vì phòng ngừa bị vệ tinh quay chụp đến. Cho nên lúc giết chết, bốn người bọn Lý Uy lập tức, trong khoảnh khắc lẫn nhanh vào đám cỏ dại um tùm. Trừ phi thật sự xui xẻo, trong lúc ấy còn có người ẩn núp tại đường cao tốc bên cạnh, vừa vặn quay chụp ta hành động cùng với dung mạo của ta. La Phong cảm thấy, xác suất loại này, thực tế cũng không cao lắm, mặt khác La Phong còn không sợ. Duy nhất có điểm lo lắng chính là, thành viên tiểu đội hóa trụy, lúc treo giải thưởng trên, đã kể lại rằng ngoại trừ Lý Uy ra, thì còn nói tới thân phận cùng thực lực của ba người chết khác. Hơn nữa, giải thưởng treo trên xác định là hung thủ rất có thể là võ giả có thực lực chiến thần, hoặc là một gã tinh thần niệm sư. La Phong sắc mặt xa sầm, nếu đội trưởng, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trang Ca bọn họ cả bốn người làm chứng, chỉ sợ không khó liên tưởng đến ta. Không hề nghi ngờ, tiểu đội hỏa truy chứng kiến giải thưởng này được treo chắc chắn rất dễ dàng liên tưởng đến La Phong. Đầu tiên, La Phong, lúc trước ở tại thành phố số 3, chính là truy sát tiểu đội Hổ Nha làm chết đi bốn người trong có đội trưởng Phan Á của tiểu đội Hổ Nha. Tiếp theo giải thưởng đã treo trên cũng đề cập rằng hung thủ là võ giả có thực lực chiến thần hoặc là tinh thần niệm sư, mà mình chính là tinh thần niệm sư. Bí mật này cả tiểu đội hỏa trụy đều biết, kết hợp kể trên hai điểm cũng rất dễ dàng đoán được. Hơn nữa thì sự thật cũng là thế, ngày hôm nay giá treo thưởng công khai, bốn người của tiểu đội hỏa trụy cũng nghi ngờ, bọn họ cũng đoán là La Phong. Đoán ra không có nghĩa là có chứng cớ. La Phong lắc đầu, tiểu đội hỏa trụy đã đoán là La Phong, mà có thực lực của chiến thần, hai vợ chồng kềm kềm, Bò cạp có lẽ cũng phỏng đoán đã kết thù với một chiến thần. Tóm lại, ai nấy đều tin giả thuyết này. Không có một ai xác định rằng trước khi Lý Uy gặp nạn, cha mẹ Lý Uy trong khoảnh khắc điều tra chung quanh xác định được vị trí của hai gã chiến gần nhất, hơn nữa còn mời hai vị chiến thần hỗ trợ. La Phong nhíu mày nói nói cách khác, cha mẹ Lý Uy tuy có được quyền lực nhất định, nhưng trong nháy mắt tra ra vị trí của võ giả trong phạm vi nhất định, thì có nghĩa là kể cả chiến thần bọn họ cũng truy tìm được. Còn đối với cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ thì càng dễ dàng hơn. Hiện tại La Phong xem ra, điều tra chiến thần rất khó khăn, so với điều tra chiến tướng, cấp chiến sĩ còn khó khăn hơn nhiều, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ tra được, mà lúc đó ta ở cách hiện trường cũng không xa. La Phong mày nhăn lại, điểm này đối với mình rất bất lợi. Kỳ thật La Phong chính mình cũng không biết, nhóm chiến thần có thể truy tìm được những vị trí chiến thần khác kỳ thật là lợi dụng hệ thống của chiến thần cung mà tuyệt đại đa số chiến thần tham gia, còn không thể điều tra đến vị trí võ giả cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ. Chẳng qua La Phong khi đó cũng coi như mèo mù bắt cá rán NV, được chuột chết, cha mẹ Lý Quy đích xác đang điều tra đến mấy trăm người chung quanh, mà hắn là Phong Ồn. Đúng là một trong số đó, ta cũng thuộc loại là một trong những đối tượng bị hoài nghi, chẳng qua bởi vì ta thực lực yếu, nên khả năng bị hoài nghi là rất thấp. La Phong díu, mày chẳng qua đội trưởng, Thiết ca, Thanh ca, Trần ca. Một khi bọn họ có một người chỉ cần lộ ra, ta ở lại thành phố số 3 là vì truy sát tiểu đội Hổ Nha, cùng với điều bí mật là tinh thần niệm sư. Như vậy, tuy rằng không phải 100% có căn cứ chính xác, nhưng Lý Uy cha mẹ cũng nhất định sẽ đem ta là mục tiêu lạ. Người bị hiềm nghi nhất, đột nhiên La Phong cảm giác trên cổ tay chấn động, cúi đầu nhìn biểu hiện thông tin đồng hồ trên điện thoại của đội trưởng Cao Phong. La Phong khẽ cau mày.
Dạ, nhưng gì? Quả ngọt chính chiếc trang.